Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về Công giáo tại Đức trước những thách đố lớn. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Xuân Khánh xin thuật lại ơn gọi của vị linh mục đường phố cha Filippo Capelli, người thích mô tô, yêu phim ảnh và mê đá banh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, mục đích và các nguồn tài liệu của hai sách Sử Biên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 400 thành viên của Hội Bác Ái Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập hội. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến việc thành lập hội bởi sáng kiến của một số người trẻ Roma cách đây 150 năm. Để diễn tả sự hỗ trợ cụ thể và lòng trung thành vô điều kiện với Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Trong thời gian có sự hiểu lầm giữa giáo hội và nhà nước, lòng trung thành này thể hiện qua những cử chỉ liên đới vì lợi ích của người nghèo ở Roma. Do đó, hội đã trở thành cánh tay nối dài của Giáo Hoàng đối với các thành phần nghèo nhất trong xã hội. Đức Thánh Cha nhắc đến ba nền tảng của hội ngay từ thời đầu, đó là cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ba nền tảng này là cơ sở để hội trổ sinh những hoa trái tuyệt vời trong các hoạt động từ thiện và đón nhận những người rốt hết. Sức sống tông đồ và tương lai của hội phụ thuộc vào các đặc tính này. Do đó, Đức Thánh Cha suy tư một trong ba đặc tính. Cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, nếu trong người anh em mà chúng ta gặp có sự hiện diện của Chúa Giêsu, thì hoạt động tình nguyện có thể trở thành một kinh nghiệm về Thiên Chúa và về cầu nguyện. Đừng quên sức mạnh và tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho anh chị em và cho tất cả những người tham gia vào công việc bác ái. Bí mật về hiệu quả của mỗi dự án của anh chị em là lòng trung thành với Chúa Kitô và mối tương quan riêng tư giữa mình với Chúa trong cầu nguyện. Anh chị em sẽ sẵn sàng hỗ trợ những người hôm nay đang sống trong điều kiện khó khăn hoặc bị bỏ rơi. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta trên thực tế thấm đẫm sự hiện diện của Chúa Giêsu. Đó là nhìn đến những đau khổ của người bệnh, sự cô đơn của người già, nỗi sợ hãi của người nghèo và sự mong manh của những người bị loại trừ. Trong thời đại chúng ta, việc phục vụ quý giá của anh chị em qua sự hoạt động của các ủy ban khác nhau trở thành diễn tả hiệu quả và chứng tá sống động về tình yêu mà giáo hội và đặc biệt là tòa thánh dành cho người nghèo và người đau khổ. Mỗi người nghèo đều xứng đáng trong mối quan tâm của chúng ta, bất kể tôn giáo, sắc tộc hay bất kỳ điều kiện nào khác. Đi gặp người nghèo mang lại sự êm dịu cho người bệnh và đau khổ, đó chính là phục vụ Chúa Giêsu như Ngài bảo đảm. Tất cả những gì anh chị em làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất này của ta là anh em làm cho chính ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên của hội về những gì họ làm và về món quà Thánh Phêrô mà hội đến trao tặng mỗi năm. Đây là sự liên đới với người nghèo và cũng là thể hiện sự liên đới với người kế vị Thánh Phêrô trong việc phục vụ những nhu cầu cấp bách ngày càng gia tăng của giáo hội, đặc biệt tại các nước nghèo nhất.
Vatican, lúc 11:30 tại hội trường Consistorio, Đức Thánh Cha đã gặp 100 tham dự viên thuộc Trung tâm Hồng Y BA, nghiên cứu do Thái giáo. Trong diễn văn dành cho các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc đến việc kỷ niệm 50 năm ngày mất của Đức Hồng Y Augustino BA. Và trong dịp này, Trung tâm đã tổ chức hàng loạt các hội nghị cấp cao do Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất các Kitô Hữu, Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng và Trung tâm Nghiên cứu Kitô Giáo của Đại học Do Thái ở Jerusalem phối hợp tổ chức. Đức Hồng Y BA là người có ảnh hưởng quyết định trong một số tài liệu quan trọng của Công đồng Vatican II. Đó là những vấn đề về quan hệ với Do Thái giáo, sự hiệp nhất Kitô hữu, tự do lương tâm và tôn giáo mà ngày nay vẫn còn có ý nghĩa và hợp thời. Đức Hồng Ibea không chỉ được nhớ đến vì những gì Ngài đã làm, mà còn vì cách Ngài đã làm. Ngài vẫn là một mẫu gương và là nguồn cảm hứng cho cuộc đối thoại đại kết và liên tôn giáo, và theo một cách đặc biệt cho cuộc đối thoại nội bộ gia đình với Do Thái giáo. Ông Nahum Goldman, Chủ tịch Hội đồng Do Thái giáo, đã mô tả Đức Hồng Ibea với ba thành ngữ: hiểu biết, đầy lòng nhân ái và can đảm. Đây là ba đặc tính thiết yếu cho bất cứ ai làm công việc hòa giải giữa con người với nhau. Đức Thánh Cha quảng diễn ba đặc tính nói trên của Đức Hồng Ibea. Trước hết là sự hiểu biết về người khác. Đức Hồng Ibea tin rằng tình yêu và sự tôn trọng là những nguyên tắc đầu tiên của cuộc đối thoại. Ngài nói rằng, sự tôn trọng cũng sẽ dạy chúng ta cách đúng đắn để đề xuất sự thật. Điều này đúng, vì không có sự thật nào ngoài tình yêu, và tình yêu trước hết là khả năng đón nhận, nắm lấy và mang vào mình. Điều thứ hai là lòng tốt và tình người. Biết tạo tương quan tình bạn, sự gắn kết dựa trên tình huynh đệ như những thụ tạo của Thiên Chúa là Cha và muốn chúng ta là anh em. Sự hiểu biết chấp nhận người khác, lòng tốt tạo nên sự gắn kết hiệp nhất. Tất cả điều này nơi Ngài được hỗ trợ bởi khía cạnh thứ ba, khí chất can đảm mà Jacques Cartier gọi là sự kiên nhẫn bền bỉ. Đức Hồng Ibea phải đối mặt với không ít những cản trở trong việc đối thoại. Mặc dù bị tố cáo và vu khống, Ngài vẫn tiếp tục với sự kiên trì của người không ngừng yêu. Khi được thông báo rằng thời gian chưa chín muồi cho những gì mà Hội đồng Tòa Thánh của Võ Hiệp Nhất các Kitô hữu đề xuất, thì Ngài đã trả lời một cách khẳng khái: vậy thì chúng ta phải làm cho chúng chín muồi. Không lạc quan cũng không bi quan, Ngài thực tế về tương lai của sự hiệp nhất. Một mặt nhận thức được những khó khăn, mặt khác tin rằng cần phải đáp ứng mong ước sâu thẳm của Chúa cho các môn đệ nên một. Trích lời Đức Hồng Ibea nói, công đồng không thể là điểm đến mà là điểm khởi đầu. Đức Thánh Cha ghi nhận những thành quả đạt được của Trung tâm trong hành trình đối thoại giữa Do Thái giáo và Công giáo, và Ngài tiếp tục khuyến khích Trung tâm tiếp tục cống hiến thời gian và chuyên môn cho công cuộc đối thoại này. Đặc biệt, Ngài cảm kích sự đóng góp của Đại học Do Thái của Jerusalem, vì đây là tiếng nói từ bên trong. Vì vậy, sinh viên học được từ lời chứng của các giáo sư Do Thái giáo và Kitô giáo dạy cùng nhau. Điều này còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều bài thuyết trình. Hơn nữa, cuộc đối thoại này hiện nay chỉ mới đạt được ở những nghiên cứu của những chuyên gia, làm sao để hoa trái đối thoại này được mở ra ở mức độ rộng lớn hơn. Ví dụ, như nếu trong các thành phố, các rabbi và các cha sở có thể làm việc chung cùng nhau, trong các cộng đoàn tương ứng để phục vụ những người đau khổ và cổ võ con đường hòa bình và đối thoại với tất cả. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho đời sống và công việc của Đức Hồng Ibea giúp làm mới và thắt chặt sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và tình bạn với anh em Do Thái giáo.
Đài Loan, Đức Hồng Y Fernando Finoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đến Đài Loan với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco để cử hành lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc gia của Đài Loan vào ngày 1 tháng 3. Sau đó, Ngài sẽ viếng thăm Macau và Hồng Kông. Đức Hồng Y đến Đài Loan vào sáng thứ Năm 28 tháng 2 và được đón tiếp bởi một phái đoàn của giáo hội địa phương. Vào buổi chiều, theo lịch, Ngài sẽ có các cuộc viếng thăm xã giao với chính quyền địa phương. Cao điểm của chuyến viếng thăm là buổi chiều thứ Sáu ngày 1 tháng 3. Đức Hồng Y Finoni sẽ đến Vân Lâm, nơi sẽ diễn ra buổi lễ đón tiếp tại sân vận động, với thánh lễ và rước kiệu kết thúc Đại hội Thánh thể Quốc gia. Đức Hồng Y cũng sẽ có cuộc gặp với các giám mục của Hội đồng Giám mục vùng Trung Hoa sau đó. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Hồng Y cũng sẽ khánh thành nhà Thánh Anna, đón tiếp người cao tuổi vào sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 3. Vào buổi chiều, Ngài đến thăm Bệnh viện Đại học Công giáo Phụ Nhân, phân khoa thần học Thánh Roberto Beclamino và chủng viện vùng Trung Hoa. Sau 3 ngày viếng thăm tại Đài Bắc, sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 3, Đức Hồng Y sẽ bắt đầu 2 ngày viếng thăm tại Macau với việc thăm chủng viện mới và gặp gỡ các chủng sinh. Theo lịch trình, Ngài sẽ có cuộc họp sau đó với các linh mục và cộng tác viên của giáo phận, và cuối cùng là thánh lễ tại nhà thờ Macau. Đức Hồng Y cũng sẽ làm phép khuôn viên mới của Đại học Thánh Du Xe và gặp gỡ các giáo sư và sinh viên vào ngày hôm sau, thứ Hai, mùng 4 tháng 3. Cũng trong chuyến viếng thăm châu Á lần này, Đức Hồng Y sẽ thăm Hồng Kông với trường cao đẳng Carisat mới của Hồng Kông, gặp và trao đổi với các linh mục giáo phận và các giáo sư. Ngài cũng sẽ làm phép trung tâm dành cho người khuyết tật ở Hồng Kông.
Bologna, cơ quan liên tôn đầu tiên về bạo lực đối với phụ nữ, sẽ được chính thức thành lập vào thứ Năm, ngày 14 tháng 3 tại Bologna, Ý. Trong những ngày gần đây, 22 phụ nữ thuộc các tôn giáo khác nhau bao gồm Công giáo, Tin lành Luther, Methodist, Chính thống giáo, Do Thái, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo đã soạn thảo một bộ nguyên tắc thỏa thuận về nhận thức và cảnh giác về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ một cách cụ thể trong các văn hóa khác nhau. Ý tưởng của việc thành lập này đã có từ năm 2015 khi đại diện của 10 giáo hội Kitô giáo ký vào một thỉnh nguyện đại kết tại Thượng viện chống lại bạo lực đối với phụ nữ. Thông cáo về thỉnh nguyện viết, đây là một hành động trách nhiệm được thúc đẩy bởi Liên hiệp các giáo hội tin lành ở Ý. Bạo lực đối với phụ nữ là một cử chỉ chống lại mỗi con người và chống lại chính Thiên Chúa. Và các cộng đồng Kitô giáo phải dấn thân để thúc đẩy nền giáo dục, để nam giới không sử dụng bạo lực chống lại phụ nữ, đồng thời ủng hộ phẩm giá, quyền và vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, cá nhân cũng như công cộng.
Vatican, từ Chủ nhật thứ nhất mùa chay, ngày 10 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3, Đức Thánh Cha và các vị trong giáo triều Roma sẽ tham dự tuần tĩnh tâm tại nhà tĩnh tâm Thầy Chí Thánh ở Arica, cách Roma 30 cây số về phía nam. Tuần tĩnh tâm năm nay sẽ được Cha Fernando Francesco Maria Zan, dòng biển Đức, viện phụ của đan viện San Miniato al Monte ở Fidenz thuyết giảng. Chủ đề của các bài suy niệm là thành phố của những khát khao mãnh liệt, để có những ánh nhìn và cử chỉ phục sinh trong đời sống của thế giới. Theo chương trình, tuần tĩnh tâm bắt đầu từ 16 giờ chiều Chủ nhật 10 tháng 3. Từ thứ Hai đến thứ Năm, mỗi ngày sẽ có hai bài suy niệm, một bài vào lúc 10 giờ sáng và bài thứ Hai vào lúc 16 giờ 30 chiều. Riêng ngày thứ Sáu sẽ chỉ có một bài suy niệm vào ban sáng. Sau đó Đức Thánh Cha và các vị tham dự tuần tĩnh tâm sẽ trở về Roma. Mỗi ngày tĩnh tâm sẽ bắt đầu với thánh lễ và kết thúc với kinh chiều và chầu thánh thể. 10 bài suy niệm có các chủ đề. Chúng ta ở đây vì điều này. Giấc mơ của La Pira. Và chúng ta ở đây để đốt cháy lại các hòn than bằng hơi thở của chúng ta. Sự hiện diện của tai tiếng, của máu, của sự thờ ơ. Và anh em có nhớ. Những khao khát mãnh liệt và những lá cờ hòa bình và tình bạn. Chúng ta hãy nắm tay nhau và đêm đầy sao. Thành phố được đặt trên núi. Cha Fernando sinh năm 1968 tại Prato, là bề trên của đan viện San Miniato từ năm 2009 và là đan viện phụ từ năm 2015. Cha là thành viên của Ủy ban chuẩn bị Đại hội Toàn quốc lần thứ 5 của Giáo hội Ý, được tổ chức tại Fidesz vào năm 2015. Với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào ngày 10 tháng 11. Trong thời gian tĩnh tâm, Đức Thánh Cha sẽ ngưng tất cả các cuộc tiếp kiến, kể cả buổi tiếp kiến vào thứ Tư ngày 13 tháng 3, kỷ niệm 6 năm Ngài được bầu làm giáo hoàng.
Vào thứ Bảy ngày 2 tháng 3, Đức Hồng Y Konrad Krasavsky, chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng, sẽ khánh thành cơ sở y tế nhi khoa mới tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, được tái cấu trúc và mở rộng theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco với sự tài trợ của Tòa Thánh và được ủy thác cho việc lên kế hoạch và chăm sóc của Bệnh viện Bambino Gesù của Tòa Thánh ở Roma. Bên cạnh sự hiện diện của Đức Hồng Y Krasavsky, cũng có sự hiện diện của bà Mariella Enoch, giám đốc Bệnh viện Bambino Gesù và chỉ huy của quân đoàn hiến binh Vatican, ông Domenico Gianni, là người trong những năm gần đây đã cổ võ nhiều sáng kiến tương trợ và gây quỹ ủng hộ thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi. Cao điểm là buổi hòa nhạc của Claudio Baglioni được tổ chức vào ngày 17 tháng 12 năm 2016 tại Đại Thính đường Paolo VI. Các năm 2015, 2017, 2019 là những thời điểm thời gian của câu chuyện về một tình bạn sâu sắc liên kết Đức Thánh Cha Francisco với trẻ em Bangui. Vào ngày 29 tháng 11 năm 2015, trước khi khai mạc năm Thánh lòng thương xót tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi, Đức Thánh Cha đã đến thăm khu phức hợp nhi khoa của thành phố. Ngài mang theo thuốc do Bệnh viện Bambino Gesù cung cấp, và trên hết là những nụ cười, những lời an ủi và xoa dịu, và một lời hứa, cha sẽ không quên các con. Hai năm sau, vào ngày 12 tháng 7 năm 2017, đã đặt viên đá đầu tiên cho cơ sở y tế mới nhằm tái cấu trúc các cơ sở địa phương hiện có và xây dựng một trung tâm trị liệu dành riêng cho trẻ em suy dinh dưỡng. Nhờ các thỏa thuận với chính phủ Trung Phi cùng với việc bắt đầu các công việc xây cất, một dự án lớn không chỉ có tính hỗ trợ vật chất mà còn có những chương trình đào tạo và cập nhật cho các nhân viên y tế và điều dưỡng địa phương và cho chương trình giáo dục của các gia đình. Ngày nay, ở một đất nước chưa có hòa bình, việc thực hiện một lời hứa là mở ra một tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe Công giáo tại Đức trước những thách đố lớn.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số những giáo hội giàu có và quảng đại nhất tại Âu Mỹ, người ta phải kể đến giáo hội Công giáo tại Đức, với cơ cấu vững mạnh, bao nhiêu tổ chức bác ái giúp đỡ các giáo hội nghèo và tài trợ các dự án mục vụ, từ thiện, truyền giáo, phát triển ở các nước khác. Nhưng từ lâu, có nhiều dấu hiệu phản ánh cuộc khủng hoảng và sa sút trong giáo hội Công giáo tại Đức. Với hơn 23 triệu tín hữu ở Đức, giáo hội Công giáo hiện nay là tôn giáo đông nhất ở nước này, tương đương với 29% dân số toàn quốc. Nhưng số những người đang rời bỏ giáo hội đang rất cao. Trong năm 2015, có gần 182.000 người rời bỏ Công giáo. Trong cùng thời gian đó, có 2.865 người trở thành Công giáo và 6.474 người trở về với Công giáo. Hơn nữa, tỷ lệ tín hữu Công giáo đi nhà thờ giảm hơn 8% trong vòng 20 năm, tức là 18,6% trong năm 1995 xuống còn 10,4% trong năm 2015. Theo thống kê công bố hồi cuối tháng Giêng vừa qua 2018, trong năm 2018 đã có 88.510 tín hữu rời bỏ giáo hội Công giáo và Tin lành tại bang Bắc Rhine-Westphalia, tức là tăng gần 22% so với năm 2017 trước đó.
Theo Nhật báo Hình ảnh, số ra ngày 22 tháng 2 vừa qua, trong số các biện pháp cụ thể do Đức Hồng Y Verkin đề ra để chặn đứng làn sóng xin ra khỏi giáo hội, có việc xử lý tốt đẹp hơn những vụ lạm dụng tính dục, kiến thiết các căn hộ, tăng cường tiếp xúc với dân chúng, cũng như nhìn nhận dấn thân của nhiều giáo dân trong giáo hội. Tổng giáo phận Köln đã ủy nhiệm cho một văn phòng pháp luật độc lập ở thành phố Munich việc nghiên cứu những vụ lạm dụng, cũng như thành lập một ban tư vấn dành cho các nạn nhân, với mục đích cải tiến việc phòng ngừa những vụ lạm dụng. Trong thời gian qua, tiếp theo sau những báo cáo về các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục từ năm 1946 cho đến thời gian gần đây, tại Đức đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận. Có những giám mục, linh mục và giáo dân cho rằng nguyên do chính gây ra tệ nạn này là luật độc thân giáo sĩ. Vì thế giáo hội cần bãi bỏ luật này. Cũng có những người khác cho rằng nguyên do lạm dụng là do nạn giáo sĩ lạm quyền, giáo sĩ trị. Vì thế cần bãi bỏ quyền bính và uy tín của linh mục. Đồng thời cũng phải cứu xét việc truyền chức linh mục cho phụ nữ. Có những người đi xa hơn cho rằng cần xóa bỏ các cơ cấu giáo hội hiện hữu và thành lập những gì mới mẻ, thay đổi luân lý tính dục, thích hợp với thời đại hơn, kể cả việc chấp nhận đồng tính luyến ái. Trong số 27 giáo phận tại Đức, chỉ có 7 giáo phận thuộc xu hướng truyền thống và 20 giáo phận còn lại có xu hướng cấp tiến. Điều này được biểu lộ qua sự kiện 20 giáo phận chấp thuận việc cho người Tin lành kết hôn với người Công giáo được đức lễ Công giáo. 7 giám mục khác không đồng ý và khiếu nại với tòa thánh về vấn đề này. Trong bối cảnh trên đây, sau đây chúng tôi xin gửi đến bài phỏng vấn Đức Hồng Y Rainer Maria Verki, Tổng giám mục giáo phận Köln, dành cho đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Đức hôm 16 tháng 2 vừa qua, về những thách đố đặc biệt giáo hội Công giáo tại Đức đang phải đương đầu. Đức Hồng Y Verki năm nay 63 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin, và từ 5 năm nay, Ngài chuyển về làm Tổng giám mục giáo phận Köln, là giáo phận lớn nhất trong số 27 giáo phận tại Đức, với gần 2 triệu tín hữu Công giáo. Thưa Đức Hồng Y, giáo hội hiện đang ở trong một thời kỳ bão tố. Vậy đâu là những thách đố đặc biệt đối với giáo hội tại Đức ngày nay?
Tôi thiết nghĩ một trong những thách đố rất lớn hiện tại giữ cho vấn đề Thiên Chúa luôn sinh động trong xã hội chúng ta, chúng ta thấy càng ngày càng có những người xác tín rằng họ có thể sống tốt đẹp cuộc sống của họ mà không cần Thiên Chúa. Và trước tình trạng đó, giáo hội có một nghĩa vụ rất quan trọng là cho thấy rõ Thiên Chúa hiện hữu và Thiên Chúa là nguyên ủy của mọi sự. Vấn đề Thiên Chúa, tôi thấy đó thực là một trong những thách đố lớn.
Đâu là những vấn đề đang đặc biệt làm dao động các tín hữu công giáo tại Đức?
Chắc chắn đó là vấn đề lạm dụng tính dục đang đánh động nước Đức một cách ồ ạt giống như tại Mỹ. Sự kiện này làm cho giáo hội bị mất uy tín trong cũng như ngoài giáo hội. Vấn đề bây giờ là làm sao có thể vươn lên từ tình trạng bị mất uy tín như thế? Và trước tiên, làm sao có thể giải quyết những gì có thể liên hệ tới nạn lạm dụng? Tôi tin rằng đó cũng là một trong những thách đố rất lớn đòi chúng ta phải đương đầu.
Thưa Đức Hồng Y, hiện nay tại Đức đang có cuộc tranh luận về điều khoản số 219 triệt A của Bộ Luật Hình sự cấm quảng cáo phá thai. Đức Hồng Y nhận định thế nào về thái độ của dân chúng tại Đức đối với những đề tài như phá thai và làm cho chết êm dịu? Đâu là những vấn đề liên hệ tới việc bảo vệ sự sống con người mà giáo hội cũng như Đức Thánh Cha rất quan tâm?
Tôi nghĩ rất tiếc là chúng ta phải nhìn nhận rằng trong xã hội nói chung, vấn đề bảo vệ sự sống con người ngày càng bị mất ý nghĩa, không còn được coi trọng. Và tôi e rằng, trong những năm tới đây, vấn đề phá thai và kèm theo đó là quan niệm về con người sẽ được đưa trở lại trung tâm cuộc thảo luận của dân chúng. Cảm ơn Chúa, hiện thời, với cuộc thảo luận về khoản số 219 của Bộ Hình Luật Đức, vấn đề vừa nói đã tránh được và tội phá thai vẫn tiếp tục được duy trì trong Bộ Hình Luật Đức. Thật là điên rồ khi nói rằng chúng ta có thể quảng cáo một tội ác như phá thai. Vì thế, tôi thật biết ơn vì một lần nữa người ta có thể tìm được một giải pháp dung hòa, thỏa thuận với nhau. Bây giờ, có thể tạo ra một danh sách các bác sĩ và bệnh xá, nơi có thể thực hiện việc phá thai, theo danh bộ của các bác sĩ Liên bang Đức. Nhưng nói chung thì việc cấm phá thai và quảng cáo phá thai vẫn còn được duy trì. Hiển nhiên là chúng ta, trong tư cách là các tín hữu công giáo, không bao giờ chúng ta có thể ủng hộ phá thai. Sự sống từ lúc khởi đầu được đặt dưới sự bảo vệ của Thiên Chúa. Sự sống được bảo vệ từ khi mới bắt đầu cho đến khi kết thúc, cho đến hơi thở cuối cùng. Cảm ơn Chúa, tại Đức, việc kết liễu mạng sống người bệnh theo yêu cầu của đương sự vẫn là điều bị luật pháp cấm, không như tại Hà Lan và Bỉ cũng như tại Thụy Sĩ. Cảm ơn Chúa vì tại Đức vẫn còn những luật lệ không cho phép những điều đó.
Tại Đức cũng như nhiều nơi khác trong giáo hội, có những cuộc thảo luận lớn về cải tổ hội thánh. Người ta cũng nói về sự phẫn nộ, cả về vấn đề đạo lý đức tin. Đức Hồng Y thấy tình hình giáo hội hiện nay thế nào?
Đúng vậy. Và trong thực tế, tình hình ở Đức hiện nay rất khó khăn và dường như có sự tranh biện về hướng đi. Và nó chắc chắn cũng nảy sinh với vụ xì căng đan về lạm dụng tính dục. Có những người cho rằng nay là lúc vứt bỏ tất cả những gì hiện hữu và được thực hành cho đến nay. Chúng là những điều thuộc về những gì đã qua và ngày nay không nên duy trì nữa. Tôi coi đó là một quan niệm rất nguy hiểm. Chúng ta ở trong một truyền thống lớn và giáo hội hiện hữu vượt lên trên thời gian. Và bổn phận của chúng ta bây giờ không phải là phát minh ra một giáo hội mới. Giáo hội không phải là một thực tại được trao vào tay chúng ta để chúng ta lèo lái. Đặc biệt, trong tư cách là các giám mục, nghĩa vụ của chúng tôi là bảo tồn đức tin của giáo hội, như chúng ta đã nhận được từ các tông đồ và diễn tả đức tin ấy trong thời gian, loan báo một cách mới mẻ và cũng phải bảo tồn cho các thế hệ đến sau chúng ta, và nói với họ rằng họ cũng có thể gặp Chúa Kitô như đấng cứu độ của họ. Và lại, cũng cần để ý rằng giáo hội không bao giờ canh tân để bị giảm sút đi, nhưng luôn luôn đổi mới để được tăng trưởng hơn. Thánh Phaolô tông đồ không nói, chúng ta cũng là Kitô hữu, nhưng Ngài nói, chúng ta là Kitô hữu dù bất kỳ điều gì trái ngược. Chúng ta phải tái ý thức rằng, trong tư cách là tín hữu Kitô, chúng ta kiến tạo một thứ văn hóa khác, thứ văn hóa này phải được thẩm định theo các tiêu chuẩn của tin mừng và theo ý muốn của Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Và điều này không có nghĩa là giảm thiểu đi, nhưng có nghĩa là tốt đẹp hơn. Và không phải cứ bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ là đạt được điều đó, cũng chẳng phải bằng cách cổ võ truyền chức thánh cho phụ nữ. Cũng như không phải bằng cách nói rằng chúng ta phải có một thứ luân lý mới về tính dục. Không phải vậy, tin mừng đang và còn là mẫu mực. Đó là niềm tin của giáo hội và tiếp tục là tiêu chuẩn của hội thánh, như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã trình bày trong một bài giáo lý của Ngài. Và thách đố hệ tại điều này là phải xác tín và loan báo về niềm tin vượt lên trên thời gian ấy, làm sao để niềm tin ấy cho con người ngày nay hiểu và sống. Đó là một đòi hỏi, một thách đố chúng ta phải đương đầu chứ không phải tránh né.
Vậy, theo Đức Hồng Y, có hy vọng cho giáo hội tại Đức hay không?
Dĩ nhiên, tôi hy vọng trước tiên là Chúa Kitô đang và tiếp tục là Chúa của giáo hội, và Ngài đã và đang ban Thánh Linh cho chúng ta. và tôi xác tín rằng Chúa sẽ dẫn chúng ta đi qua thời đại này, và dĩ nhiên chúng ta phải cởi mở đối với Ngài để thần trí Chúa có thể hoạt động và hướng dẫn chúng ta. Và ngay bây giờ, chúng ta đừng bắt đầu muốn giữ vai trò của Chúa Thánh Linh. Giáo hội, trong tư cách là các giám mục, chúng ta ở dưới lời Chúa, và trong tư cách là con người và giám mục, chúng ta phải làm chứng và công bố lời Chúa. Vì thế, Chúa Kitô hiện hữu và Ngài tiếp tục hiện hữu, Ngài hiện diện. Ngài là Chúa Tể của giáo hội. Và như Ngài đã đưa giáo hội qua những thời kỳ khó khăn trong quá khứ, Chúa cũng sẽ dẫn đưa chúng ta qua thời kỳ này. Và hy vọng lớn của tôi hệ tại điều này, tôi vẫn luôn gặp những người trẻ để cho mình được hun nóng, được thắp sáng nhờ niềm tin của giáo hội. Và có những người trẻ cố gắng tìm kiếm sự cải tiến phẩm chất Kitô ở trong giáo hội, trong thánh thể và nhờ thánh thể, nhờ sự thờ lại mình Thánh Chúa và sống nhờ mình Thánh Chúa để cho Chúa Kitô đánh động trong cuộc sống của họ. Đó là điều mang lại can đảm cho tôi vì những người trẻ này sống với xác tín và chân thực như tôi cảm thấy và họ mang lại hy vọng cho tôi trong chứng tá của họ.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin thuật lại ơn gọi của vị linh mục đường phố, cha Filippo Capelli, người mê mô tô, yêu phim ảnh và thích đá banh.
Một cha sở Mesemoto yêu phim ảnh và thích đá banh. Những sở thích này đã được cha sử dụng như những cách thức để loan báo tin mừng. Vị linh mục đó là cha Filippo Capelli. Cha Filippo sinh năm 1976 và thụ phong linh mục năm 2014. Cha kể về ơn gọi của mình như sau. Sau một thời gian tìm kiếm giữa thể thao, âm nhạc và công việc, một ý nghĩa thích hợp cho cuộc đời mình. Cuối cùng, trái tim tôi đã tìm được sự yên tĩnh trong ơn gọi linh mục. Trước khi vào chủng viện học thần học, tôi đã tốt nghiệp về nghệ thuật, âm nhạc và kịch nghệ và có bằng triết học. Tôi cũng có bằng về điện ảnh. Hơn nữa, vào giữa tháng 3 và tháng 7 tới, tôi sẽ bảo vệ luận án tâm lý học. Hiện nay, cha Filippo là nhà báo, cộng tác với tuần báo Corriere Cesenate của giáo phận Cesano từ nhiều năm nay trong chuyên mục phim ảnh và bóng đá. Cha dạy môn tôn giáo tại trường trung học Monti và Học viện Kỹ thuật Garibaldi da Vinci. Cách đây không lâu, cha được cha giám đốc văn phòng quốc tế của Hội đồng Giám mục Ý mời phụ trách một vụ về cách sử dụng thời gian rảnh rỗi về du lịch và thể thao và điều phối văn phòng một vụ đường phố. Mục đích của chương trình mục vụ là để phát triển các chương trình liên quan đến những người sống trên đường phố vì yêu thích, chứ không phải vì thất nghiệp, đặc biệt những người yêu xe mô tô. Cha Filippo có một chiếc mô tô Harley Davidson 1200. Cha còn say mê bóng đá và điện ảnh. Nhưng cha xác định công việc chính của mình là coi sóc cộng đoàn giáo xứ, và cha không thấy công việc này có điều gì xung khắc với các đam mê của cha. Cha nói, tất cả đều tạo nên những điều tốt đẹp. Nếu một đèn, phim ảnh là một liên kết tốt cho việc dạy giáo lý và cách tiếp cận văn hóa với sự hiện đại, thì niềm đam mê xe mô tô là một cách tốt để liên lạc với những người trẻ tuổi và mong muốn được tự do của họ. Vì lý do này, tôi có hai chiếc xe, một chiếc Harley, nhanh và tiện, và một chiếc cồng kềnh hơn, Triumph Rocket số 3. Bóng đá là niềm đam mê của tôi từ khi còn nhỏ. Năm 16 tuổi, thấy rằng mình không tiến bộ trong sự nghiệp cầu thủ, tôi đã trở thành một trọng tài. Cha Filippo thấy rằng, ngày nay việc mục vụ không chỉ trong nhà thờ, nhưng cần đi đến những khung cảnh mới. Khi tiếp cận với dân chúng theo cách của mình, cha có thể có một tí thời gian để chào họ từng người một, hỏi thăm về gia đình, con cái, ước vọng và mong muốn của họ. Cha chia sẻ, trong những năm này, có vài người đã quyết định kết hôn sau nhiều năm chung sống. Vài người khác xin lãnh nhận các bí tích. Vài người nữa thì mời tôi đến nhà dùng cơm tối, thậm chí chỉ để tranh luận với nhau thôi. Nhưng ước muốn còn đó và chỉ có Thiên Chúa có thể làm vơi nỗi khao khát. Vì thế khi tôi mặc chiếc áo khoác da, Tôi luôn chú ý để khi kéo dây khóa áo, người ta vẫn thấy chiếc cổ áo nhỏ của linh mục. Tôi thích lái mô tô, nhưng tôi làm điều này như một linh mục. Tôi xem đây như một dấu chỉ, một thông điệp. Nó có nghĩa là không phải là tất cả con đường của thế giới có thể làm vơi nỗi khao khát tự do, ý nghĩa và niềm vui. Với Chúa Giêsu ở sau lưng, mọi thứ đều có ý nghĩa khác. Nói về phim ảnh mà các thanh thiếu niên cũng như cha yêu thích, cha Filippo nhận định rằng phim ảnh là cách trao truyền đức tin. Nó là cách thức đặc biệt tạo nên sự chú ý của các học sinh cũng như người lớn. Cha Filippo dùng phim ảnh để tập cho các em ý thức trách nhiệm và phân tích, và qua những gì các em viết ra, cha giáo dục các em. Thánh lễ do cha Filippo cử hành có đông đảo giáo dân tham dự, và lớp giáo lý của cha thì còn có cả trẻ em ở những vùng lân cận đến học. Cha tin là tất cả đều xuất phát từ mối liên hệ được hình thành giữa cha và tất cả. Và cha nhấn mạnh đến việc theo Chúa Giêsu nghĩa là sống trong niềm vui. Đây là điều tích cực, nhưng cha lại thấy thiếu nơi nhiều linh mục. Cha nói, đúng là có cả thánh giá mà mỗi người cần đón nhận, có mầu nhiệm của sự ác, của tội lỗi. Thảm kịch thứ sáu tuần thánh phải được đọc dưới ánh sáng của sự thinh lặng của ngày thứ bảy tuần thánh, và cả trong niềm vui và bất ngờ của ngày phục sinh. Điều cuối cùng cha Filippo suy nghĩ cuối ngày, cũng như điều đầu tiên khi cha vừa thức dậy là tình yêu. Cha chia sẻ, giống như mọi người đang yêu, họ mơ ước tình yêu trước khi đi vào giấc ngủ, và vào buổi sáng, người ấy lại nghĩ về tình yêu. Bạn không thể trốn tránh, tình yêu dành cho Chúa Giêsu và tình yêu của người dành cho tôi. Cho dù đó là xe máy, sân vận động, rạp chiếu phim hay hoạt động khác, tất cả những gì tôi đang đối diện, đó là tình yêu.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh, trình bày về đề tài, mục đích và các nguồn tài liệu của hai sách Sử Biên.
Kính thưa quý vị thính giả, điều soạn giả Sử Biên đã nhắm trước khi viết lại lịch sử vương quốc của vua David không phải là lặp lại điều các tác giả thánh khác đã viết trước ông, cũng không phải là bổ túc cho hai sách Samuel và hai sách các vua liên quan tới chức tư tế. Soạn giả Sử Biên đã không nhắm trước hết bênh vực các quyền lợi của giới Lê Vi, hợp thức hóa các thừa tác thánh của đền thờ, nói lên các niềm hy vọng cứu thế của con người thời bấy giờ, hay yểm trợ các yêu sách của nhà David trong một lúc mà uy tín của nó không còn gì cả. Cũng không thể nói rằng chủ ý chính của soạn giả Sử Biên là chống lại vụ ly giáo của Samaria, giới thiệu Jerusalem như là mô thức lý tưởng của vương quyền và là thủ đô của chế độ thần quyền dưới thế, trong đó vươn lên đền thờ là nơi ở của Thiên Chúa trên trần gian này. Soạn giả Sử Biên cũng không cố ý miêu tả việc thực hiện chế độ thần quyền bằng cách nêu bật việc tuyển chọn Giuđa và Jerusalem. Tuy nhiên, tất cả các giả thuyết này chứa đựng các yếu tố sự thật. Mục đích của soạn giả Sử Biên đã có tính cách cụ thể và mục vụ. Ông cố ý thông truyền cho con người thời đó niềm tin của ông nơi vương quốc của Thiên Chúa, được cụ thể hóa trong cộng đoàn Do Thái đi đầy trở về, được hai ông Ezra và Nehemia tái thành lập và sống vào cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ ba trước công nguyên, trong một thời điểm lịch sử đặc biệt. Để thiết lập vương quốc của Ngài trên trần gian, Thiên Chúa đã lựa chọn một dân tộc đặc biệt nơi tổ phụ Abraham là cha của giao ước. Giao ước này đã được canh tân với vua David, với dòng dõi nhà vua và như thế với toàn dân Israel. Nhưng với thái độ sống bất tuân phục của họ, vua và dân chúng đã làm hỏng chương trình của Thiên Chúa. Thần quyền đã bị phá hủy vào thời lưu đày bên Babylonia. Tuy nhiên thảm cảnh đã không vĩnh viễn. Còn hơn thế nữa, nó cũng đã không tạo ra một gãy đổ thực sự với quá khứ, cũng không đem tới điều gì hoàn toàn mới mẻ. Bề ngoài xem ra trái nghịch. Trong 4 thế kỷ, Israel đã được hướng dẫn bởi nền quân chủ David. Giờ đây trên bình diện chính trị và tôn giáo, nó cho thấy một khía cạnh khác biệt với thời tiền Lưu Đày. Nhưng đó đã chỉ là các vẻ bề ngoài, bởi vì các nét nòng cốt của dân Thiên Chúa đã được duy trì một cách trung thành. Cộng đoàn sống trong tinh thần các cuộc canh cải của hai ông Ezra và Nehemia thật ra đã là loại cộng đoàn mà Thiên Chúa đã muốn từ ban đầu. Bảo đảm cho điều đó là đền thờ Jerusalem, trong đó việc tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất được thực hiện. Các người tiếp nối các nhân viên lo việc phụng tự đã là những người từ cuộc sống Lưu Đày trở về. Soạn giả sử biên giới thiệu với các người đồng hương ý tưởng của dân Israel thật sự của Thiên Chúa, dân thánh, sống trong cộng đoàn, trung thành với việc tuân giữ phụng tự và lề luật của Thiên Chúa. Tác giả thánh đã viết tác phẩm của mình để củng cố dân Israel trong niềm tin truyền thống nơi Thiên Chúa. Để biên soạn tác phẩm rộng rãi của mình, soạn giả sử biên đã dùng các tài liệu khác nhau, đôi khi được trích một cách rõ ràng, nhiều khi khác trái lại, chúng không được nhắc tới. Trong số các nguồn tài liệu được khai thác một cách rộng rãi, có các sách Sáng Thế, Xuất Hành, Dân Số, Giô-suê và Rút. Chúng đã được dùng để biên soạn 9 chương đầu của sách sử biên 1. Có nhiều danh sách gia phả. Nguồn tài liệu quan trọng nhất của 2 sách sử biên là các sách Đệ Nhị Luật, Samuel và Các Vua. Theo vài học giả, nhiều khác biệt giữa 2 sách sử biên và các sách Samuel và Các Vua được giải thích bởi sự kiện văn bản tiếng Do Thái hiện nay của các sách Samuel và sách Các Vua đã không tinh tuyền bằng văn bản đã được soạn giả sử biên dùng. Soạn giả đã có trong tay một văn bản cổ xưa của các sách Samuel và Các Vua, cũng được dùng như văn bản nền tảng cho bản dịch Hy Lạp 70, hiện có thể truy tầm trong vài thủ bản của các tài liệu Qumran. Cũng không thiếu các nguồn tài liệu ngôn sứ được soạn giả dùng như các lời sấm của ngôn sứ Isaiah, Jeremiah, Zachariah và các thánh vịnh. Trong các sách sử biên, chúng ta tìm thấy 17 quy chiếu rõ ràng các tác phẩm hay phần của các tác phẩm thuộc văn thể lịch sử và ngôn sứ. Trong số các tài liệu lịch sử được trích dẫn, không phải với tựa của tác giả, nhưng theo nội dung có các sách Các Vua Israel, sách Các Vua Israel và Juda, sách Các Vua Juda và Israel, sách Các Việc Làm của Các Vua Israel, Các Việc Làm của Vua David. Không được đồng hóa các sách này với 2 sách Samuel và 2 sách Các Vua, bởi vì trong các sách này thiếu một vài tin tức và trình thuật có trong 2 sách sử biên. Chắc chắn, 5 tác phẩm kể trên làm thành một tác phẩm duy nhất chứa đựng nhiều tài liệu liên quan tới nền quân chủ Juda và vương quốc miền Bắc. Tác phẩm này có lẽ là bản Mithras của sách Các Vua. Vào thời các Rabbi, Mithras là một câu chuyện xây dựng hay một giải thích luân lý dựa trên các văn bản kinh thánh. Tuy nhiên, không chắc chắn là vào thời soạn giả sử biên, từ Mithras có cùng ý nghĩa này. Rất có thể là soạn giả sử biên đã tìm thấy trong tác phẩm duy nhất này, giả sử soạn giả đã sử dụng nó và đã không được khẳng định một cách rõ ràng, thì các tin tức tương ứng với các chú ý lịch sử và thần học đặc biệt của ông. Các bút tích được trích một cách rõ ràng và mang tên của một ngôn sứ là Các Việc Làm của Ngôn Sứ Samuel, sách sử biên 1 chương 29 câu 29, Các Việc Làm của Ngôn Sứ Nathan, sách sử biên 1 chương 29 câu 29, sách sử biên 2 chương 9 câu 29, Các Việc Làm của Ngôn Sứ Gát, sách sử biên 1 chương 29 câu 29, Thị Kiến của Ngôn Sứ Ido, sách sử biên 2 chương 9 câu 29, Các Việc Làm của Ngôn Sứ Semaya, sách sử biên 2 chương 12 câu 15, Các Việc Làm của Yehu, con Khanani, sách sử biên 2 chương 20 câu 34, Lịch Sử Vua Osia do Ngôn Sứ Isaiah, con Amos biên soạn, sách sử biên 2 chương 26 câu 22, Thị Kiến của Cô Sai, sách Sử Biên 2 chương 33 câu 19, và sau cùng là Mithras của ngôn sứ Iddo, sách Sử Biên 2 chương 9 câu 29. Cả trong trường hợp này nữa, rất có thể đây không phải là các tác phẩm độc lập hay các mảnh sách hợp quy, nhưng là một bút tích duy nhất giống các sách được linh hứng, chứa đựng một sưu tập các văn bản ngôn sứ được sử dụng thời soạn giả Sử Biên. Kết luận, chúng ta có thể nói rằng nhiều nguồn tài liệu được trích dẫn một cách rõ ràng trong hai sách Sử Biên có thể được giản lược vào hai bút tích: một lịch sử các vua và một sưu tập các giai thoại ngôn sứ hay liên quan tới các ngôn sứ. Sự đa diện và khác biệt của các đề tựa là hiện tượng đã được xác nhận trong sách Samuel và sách các vua, tương ứng với một khuynh hướng đặc thù thời hậu Lưu Đày nhằm trồng chất gia tăng các uy tín của một tác phẩm. Ngoài các nguồn tài liệu viết, soạn giả Sử Biên cũng đã dùng các nguồn tài liệu truyền miệng phát xuất từ các nhóm Do Thái và được các người đi đày từ Babylon về truyền lại. Thí dụ sách Sử Biên 1, chương 4, câu 9 tới câu 10, các câu 38 tới 43. Đó là các tường thuật về các vụ cướp bóc được lồng khung vào ngoài bối cảnh của chúng, các truyền thống phát xuất từ các văn khố triều đình, từ các hiệp hội tôn giáo tại Jerusalem, trong đó được duy trì công trình cải cách của các vua David, Ezekiah và Josiah, cũng như kỷ niệm về cái chết thê thảm của vua Ôsia. Đa số các chất liệu chứa đựng trong hai sách Sử Biên phát xuất từ các nguồn tài liệu viết và các nguồn tài liệu truyền miệng được soạn giả thánh sử dụng một cách rộng rãi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.